Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 27 tháng 8, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị gương chứng nhân tựa đề Đức Mẹ Maria đồng hành mỗi khi tín hữu công giáo sốt sắng lần hạt mân côi. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về nhịp điệu đời dâng hiến. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Milano, Đức Thánh Cha quyết định dành 68.000 euro để góp phần trợ giúp người tị nạn tại Jordania. Ngân khoản này quyên góp được tại ngôi nhà triển lãm của Tòa Thánh, tại hội chợ triển lãm quốc tế Expo 2015 ở Milano, Bắc Italia. Số khách ghé thăm nhà của Tòa Thánh tại đây tính đến ngày 24 tháng 8 vừa qua là 690.000 người, trong đó có hơn 200.000 người trong tháng 8 này. Ngân khoản lạc quyên tại đây nhắm mục đích hỗ trợ các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha và Ngài quyết định giúp người tị nạn tại Jordania, nhất là các trẻ em và các gia đình, với sự cộng tác của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm.
Vatican, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, kêu gọi tái dấn thân thực thi một nền giáo dục mới và một linh đạo môi sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự liên minh giữa con người và môi trường, nhờ một sự hoán cải toàn diện về môi sinh và có tính chất cộng đồng. Lập trường trên đây được Đức Hồng Y Turkson bày tỏ trong sứ điệp gửi các tham dự viên diễn đàn về sự thay đổi khí hậu, theo tinh thần thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco đang tiến hành tại Lima, thủ đô Peru, từ ngày 24 đến 28 tháng 8 này. Diễn đàn do Bộ Môi trường của Peru tổ chức. Đây cũng là nơi đã diễn ra hội nghị quốc tế về thay đổi khí hậu lần trước, gọi là COP20, nhóm hồi tháng 12 năm ngoái. Diễn đàn về thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha đã được triệu tập tại khuôn viên Đại học Dòng Tên ở Lima dưới sự điều khiển của Đức Cha Pedro Barreto, Tổng giám mục Juan Cayo, một người nổi tiếng dấn thân trong lĩnh vực bảo vệ môi sinh. Nhiều cuộc thảo luận đã diễn ra sôi nổi và khảo sát nhiều lĩnh vực như khoa học, chính trị, kinh tế và thần học của thông điệp. Có trên 250 đại diện của các học viện, giới chức chính trị và thế giới đại học thuộc giáo hội công giáo và các giáo hội khác tham gia diễn đàn. Nhiều thay đổi phải được thực hiện trong nhiều lĩnh vực cuộc sống, hầu có thể tái lập một sự hòa nhịp thanh thản giữa thiên nhiên và con người. Thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ căn nhà chung của nhân loại tiếp tục thu hút mạnh mẽ sự chú ý. Cho đến nay, thông điệp về môi sinh của Đức Thánh Cha Francisco vừa là một bài ca khen ngợi công trình tạo dựng, vừa là một tiếng chuông báo động, được xem như một tài liệu quy chiếu cho hội nghị về thay đổi thời tiết do Liên Hiệp Quốc triệu tập tại Paris từ ngày 30 tháng 11 đến 11 tháng 12 tới đây. Theo những dữ kiện do Cơ quan Đại dương và Khí quyển Hoa Kỳ công bố cách đây vài ngày, trong 7 tháng đầu năm 2015, nhiệt độ trên mặt đất và trong lòng các đại dương ở vào mức độ cao nhất kể từ khi bắt đầu được ghi nhận, tức là từ năm 1880. Tháng 7 vừa qua đã là tháng nóng nhất lịch sử toàn thế giới, trong khi mực nước biển tiếp tục gia tăng và các vùng băng vạn niên tiếp tục tan chảy.
Bon, trong lĩnh vực đại kết Kitô, Đức Giáo Hoàng Francisco ít chú trọng về đối thoại thần học và nhấn mạnh nhiều hơn đến quan hệ thân hữu, huynh đệ và sự cộng tác, nhất là trong lĩnh vực xã hội. Trên đây là nhận định của Đức Hồng Y Kurkoc, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô. Trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng Công giáo Đức truyền đi từ thành phố Bonn hôm 24 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Cốc nói, trong lĩnh vực đại kết, Đức Giáo Hoàng Francisco theo đuổi một lối tiếp xúc khác với vị tiền nhiệm. Ngài nhấn mạnh nhiều hơn đến việc cầu nguyện chung, những hoạt động chung và những cuộc gặp gỡ. Qua đó có hàm chứa một nhận định thực tiễn, theo đó trong lĩnh vực đại kết, chúng ta không thể chỉ tiến bước với cuộc đối thoại thần học. Những tương quan huynh đệ là điều kiện phải có trước đó để có thể đi vào những vấn đề thần học khó khăn. Đối với Đức Giáo Hoàng Francisco, điều quan trọng là một giáo hội thừa sai mang tin mừng đến cho thế giới. Và Đức Giáo Hoàng muốn rằng chúng ta làm tất cả những gì có thể để làm chung cả những gì chúng ta đã cộng tác với nhau.
Về các giáo hội kháng cách, Đức Hồng Y Cốc nhận xét rằng thế giới tin lành hiện nay đang có một sự phân hóa kinh khủng, càng ngày càng có những giáo hội mới được khai sinh. Thêm vào đó, có sự gia tăng mới mẻ của các phong trào tin lành, phong trào ngũ tuần. Hiện nay, các giáo hội ngũ tuần đứng thứ hai sau giáo hội công giáo về phía tín đồ. Có lẽ người ta phải nói đến một hình thức thứ tư của giáo hội, công giáo, chính thống, thệ phản và Pentecostal. Trong các phong trào này có những thành kiến kinh khủng chống Đức Giáo Hoàng và giáo hội công giáo. Ở đây, Đức Giáo Hoàng Francisco cũng có những tiếp xúc bản thân. Trong cuộc đối thoại với các tín hữu Luther, giáo hội công giáo theo đuổi mục đích đạt tới một lập trường chung về giáo hội, về thánh thể và chức vụ trong giáo hội. Tôi hy vọng sẽ có một tuyên ngôn chung trên bình diện hoàn cầu giữa Liên hiệp các giáo hội Luther thế giới và giáo hội công giáo. Đây sẽ là một bước tiến mới và rất lớn sau tuyên ngôn chung liên quan đến giáo lý về sự công chính hóa hồi năm 1999. Đức Hồng Y. Cốc, 63 tuổi, cũng là chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do Thái giáo. Ngài mô tả quan hệ này ổn định đến độ có thể cùng nhau đáp ứng và giải quyết những đòi hỏi và những vấn đề đang nảy sinh. Trong số các rabbi Do Thái, có một ước muốn mạnh mẽ, không những nói về các vấn đề chính trị và lịch sử, nhưng còn bàn về các vấn đề thần học một cách khẩn trương hơn. Sau cùng, về quan hệ với chính thống giáo, Đức Hồng Y. Cốc nhận định rằng, những vấn đề căng thẳng nội bộ của chính thống giáo đang chặn đứng cuộc đối thoại đại kết. Đức Hồng Y hy vọng công đồng liên chính thống giáo dự kiến sẽ bắt đầu họp từ lễ Chúa Thánh Thần 2016, sẽ giúp đào sâu sự hiệp nhất giữa các tín hữu chính thống.
Cracovia, chỉ trong vòng một tháng đầu tiên đã có 220.000 bạn trẻ ghi danh tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cracovia bên Ba Lan vào cuối tháng 7 năm tới. Hôm 25 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Stanislaw Dziewicz, Tổng giám mục Cracovia, nói với hãng tin Kai của Công giáo Ba Lan rằng sự chú ý tới Ngày Quốc tế Giới Trẻ với Đức Thánh Cha Francisco rất mạnh, không những ở Âu Châu, nhưng cả tại Mỹ Châu nữa. Hồi năm 2011, phải đợi 6 tháng số người ghi danh mới lên tới khoảng 200.000 người để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid bên Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Dziewicz cũng tiết lộ rằng trong chuyến đi Ba Lan vào năm tới, ngoài Cracovia, Đức Thánh Cha Francisco còn viếng đền Thánh Đức Mẹ Czeskotowa và trại tập trung Auschwitz. Các giám mục Ba Lan mong ước ngài viếng thăm Poznan, Nienso và thủ đô Warsaw. Ngày Quốc tế Giới Trẻ tới đây sẽ tiến hành từ ngày 26 đến 31 tháng 7 năm 2016. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 2.500.000 tín hữu tham dự thánh lễ bế mạc do Đức Thánh Cha cử hành sáng Chủ nhật 31 tháng 7.
Tirana, cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo quốc tế do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức sẽ tiến hành tại Tirana, thủ đô Albany, từ ngày 6 đến 8 tháng 9 tới đây. Cuộc gặp gỡ này tiến hành theo tinh thần cuộc gặp gỡ đầu tiên cầu nguyện cho hòa bình do Thánh John Paul II Giáo Hoàng triệu tập tại Assisi hồi tháng 10 năm 1986. Năm nay, cuộc gặp gỡ này có chủ đề là Hòa bình luôn luôn là điều có thể, các tôn giáo và văn hóa đối thoại với nhau. Thông cáo của Cộng đồng Thánh Egidio cho biết, cuộc gặp gỡ năm nay có tính chất đặc biệt không những vì bối cảnh chiến tranh và xung đột đủ loại trên thế giới ngày nay, nhưng còn vì sự gia tăng một chủ thể mới được tượng trưng qua sức mạnh hòa bình của các tôn giáo chống lại bạo lực bằng những đề nghị cụ thể và có thể thực hiện được. Ban tổ chức chờ đợi một sứ điệp quan trọng của Đức Thánh Cha Francisco sẽ được công bố trong buổi khai mạc. Và trong 3 ngày gặp gỡ, có nhiều hội nghị bàn tròn về những đề tài hòa bình, phát triển dài hạn, những tình trạng cấp thiết về môi trường và cả những chênh lệch xã hội. Tham dự cuộc gặp gỡ sẽ có khoảng 300 vị lãnh đạo tôn giáo quan trọng nhất của Âu Châu và Địa Trung Hải, Á, Phi, cùng với các nhân vật văn hóa và chính quyền, các tổ chức quốc tế. Cộng đồng Thánh Egidio cho biết sở dĩ Albany được chọn làm nơi gặp gỡ vì để kiến tạo hòa bình cần phải bắt đầu từ các khu ngoại ô. Cách đây một năm, Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu cuộc viếng thăm Âu Châu từ Albany. Albany trở thành kiểu mẫu sự sống chung hòa bình giữa các tôn giáo. Hồi giáo chiếm đa số tại nước này, tiếp đến là chính thống và sau đó là công giáo.
Kiev, Chủ tịch Caritas Ukraine Andriy Vaskovich cho biết 1.400.000 người tị nạn và di tản ở miền đông nước này đang cần được giúp đỡ. Ông Vaskovich gọi tình trạng này là một trong những thảm họa trầm trọng nhất thời hậu chiến. Đa số những người tị nạn vừa nói là những người di tản nội địa. Dân Ukraine hy vọng Tây Âu không đứng nhìn đất nước của họ như người qua đường, trái lại cố gắng nâng đỡ đất nước này đang lâm tình trạng khốn cùng trong cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine hiện nay. Chủ nhật vừa qua 23 tháng 8, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình liên đới với nhân dân Ukraine và kêu gọi các phe liên hệ hãy tôn trọng những hiệp định đã ký kết với nhau. Hôm 25 tháng 8, Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande đã gặp Tổng thống Petro Poroshenko của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin không tham dự cuộc gặp gỡ lần này. Hôm đó cũng là ngày quốc khánh kỷ niệm 24 năm độc lập của Ukraine. Các vị lãnh đạo tôn giáo tại đây đã cầu nguyện cho hòa bình và xin Chúa bảo vệ và chúc lành cho những người đang bảo vệ đất nước Ukraine. Tham dự buổi lễ tại nhà thờ chính tòa Sofia ở thủ đô Kiev, có các vị thủ lãnh của hai giáo hội chính thống Ukraine, nhưng không có vị thủ lãnh của giáo hội chính thống Ukraine thuộc tòa thượng phụ Moscow. Đức Tổng giám mục trưởng của giáo hội công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương và các đại diện Do Thái, Hồi giáo. Nhà thờ chính tòa Sofia được UNESCO Liên Hiệp Quốc liệt kê vào danh sách các gia sản văn hóa của thế giới và không thuộc giáo hội nào và là một bảo tàng viện quốc gia. Cuối buổi cầu nguyện, Tổng thống Poroshenko đã thắp lên một ngọn nến. Cuộc xung đột giữa phe phò Nga đòi ly khai và phe chính phủ Ukraine ở miền đông nước này từ tháng 4 năm ngoái cho đến nay đã làm cho hơn 6.800 người thiệt mạng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Một con tim có tình yêu thương đối với Thiên Chúa biến thành lời cầu nguyện, cả một tư tưởng không lời hay một lời khẩn cầu trước một ảnh tượng thánh hay một nụ hôn gửi về phía nhà thờ. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngoài các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ, Hoa Kỳ và Canada, có nhiều đoàn hành hương đến từ các nước Âu Châu như Pháp, Đức, Áo, Anh, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan. Cũng có các nhóm tín hữu đến từ Trung Quốc, Dubai, Nigeria hay từ Mỹ Latin như Brazil. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý, thời giờ cầu nguyện trong gia đình. Đề cập đến lời than thông thường nhất liên quan tới việc cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói:
Il lamento più frequente dei cristiani riguarda proprio il tempo. Dovrei pregare di più, vorrei farlo, ma spesso mi manca il tempo.
Lời than thông thường nhất của các Kitô hữu liên quan tới thời giờ. Con muốn cầu nguyện nhiều hơn, con muốn làm điều đó, nhưng con thiếu giờ. Sự khó chịu này chắc chắn là thành thật, bởi vì trái tim con người luôn luôn kiếm tìm lời cầu nguyện, cả khi không biết. Và nếu nó không tìm ra lời cầu nguyện, nó không có sự bình an. Nhưng để gặp nhau cần phải vun trồng trong tim một tình yêu nồng cháy đối với Thiên Chúa, một tình yêu trìu mến. Chúng ta có thể tự đặt cho mình một câu hỏi rất đơn sơ, tin nơi Thiên Chúa với tất cả con tim, tốt rồi. Hy vọng rằng Chúa trợ giúp chúng ta trong các khó khăn, tốt rồi. Cảm thấy có bổn phận phải cảm ơn Chúa, tốt rồi. Tất cả đều chính đáng, nhưng chúng ta có yêu Chúa một chút không? Tư tưởng về Thiên Chúa có làm cho chúng ta cảm động không? Có khiến cho chúng ta ngạc nhiên không? Có làm cho chúng ta hiền dịu không?
Chúng ta hãy nhớ tới công thức của giới răn lớn nâng đỡ mọi giới răn khác. Con hãy yêu Chúa, Thiên Chúa của con với hết con tim, hết linh hồn và sức lực con. Công thức dùng ngôn ngữ mạnh mẽ của tình yêu bằng cách đổ dồn nó về cho Thiên Chúa. Đó, tất cả tinh thần của lời cầu nguyện trước hết là ở đây. Và nếu nó ở đây, thì nó ở suốt cả thời gian và không bao giờ ra khỏi đó nữa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chúng ta có thành công nghĩ tới Thiên Chúa như cái vuốt ve giữ gìn chúng ta sống mà trước đó không có gì không? Một cái vuốt ve mà không có gì, kể cả cái chết, có thể tách rời chúng ta không? Hay chúng ta chỉ nghĩ Thiên Chúa là đấng toàn năng đã làm ra mọi sự, là vị thẩm phán kiểm soát mọi hành động của chúng ta? Dĩ nhiên, tất cả đều đúng. Nhưng chỉ khi Thiên Chúa là sự trìu mến của tất cả mọi trìu mến của chúng ta, ý nghĩa của các lời này mới tràn đầy. Khi đó, chúng ta cảm thấy hạnh phúc và cũng hơi xấu hổ một chút, bởi vì Ngài nghĩ tới chúng ta và nhất là yêu thương chúng ta. Đây lại không phải là điều hay đẹp hay sao? Ngài đã có thể làm cho mình được nhận biết một cách đơn sơ như đấng tối cao, ban các giới răn và chờ đợi các kết quả thôi chứ. Nhưng Thiên Chúa đã và đang làm hơn điều này một cách vô tận. Nếu lòng trìu mến đối với Thiên Chúa không thắp lên ngọn lửa, tinh thần cầu nguyện không sưởi ấm thời gian, chúng ta cũng có thể thêm nhiều lời như dân ngoại làm như Chúa Giê-xu nói, hay cả đến trình bày các lễ nghi của chúng ta như các người Pha-ri-xêu làm. Rồi Đức Thánh Cha miêu tả một con tim có Chúa ngự trị như sau.
Un cuore abitato dall'affetto per Dio fa diventare preghiera anche un pensiero senza parole, o un'invocazione davanti a un'immagine sacra, o un bacio.
Một con tim được ở bởi sự trìu mến đối với Thiên Chúa biến thành lời cầu nguyện cả một tư tưởng không lời hay một khẩn cầu trước ảnh tượng thánh hoặc một nụ hôn gửi tới nhà thờ. Thật đẹp biết bao khi các bà mẹ dạy cho các con nhỏ gửi một cái hôn tới cho Chúa Giê-xu hay Đức Mẹ. Trong lúc đó, trái tim của trẻ em biến thành nơi cầu nguyện. Và đây là một ơn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta đừng bao giờ quên xin ơn này cho từng người trong chúng ta. Thần khí của Thiên Chúa có kiểu đặc biệt nói trong con tim chúng ta, Abba, Cha ơi, như Chúa Giê-xu nói, một kiểu mà chúng ta sẽ không bao giờ một mình tìm ra. Ơn này của Chúa Thánh Thần chính trong gia đình mà chúng ta học xin và đánh giá cao. Nếu bạn học nó với cùng sự tự phát mà bạn học gọi mẹ hay cha, bạn đã học được luôn mãi. Khi điều này xảy ra, thời gian của toàn cuộc sống gia đình bị lôi cuốn vào cung lòng tình yêu của Thiên Chúa và tự động tìm ra giờ cầu nguyện.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Chúng ta biết thời giờ của gia đình là một thời giờ phức tạp và đầy sinh hoạt, bận rộn và lo lắng. Nó luôn luôn ít và không bao giờ đủ. Ai có một gia đình thì mau chóng học giải quyết một phương trình mà cả các nhà toán học giỏi nhất cũng không giải quyết được. Trong vòng 24 giờ, người ta làm cho nó thành gấp đôi. Có những người cha và người mẹ đáng lãnh giải Nobel về điều này. Tinh thần cầu nguyện trả lại thời giờ cho Thiên Chúa. Nó ra khỏi nỗi ám ảnh của một cuộc sống luôn luôn thiếu thời giờ, tìm lại được niềm an bình của các việc cần thiết và khám phá ra niềm vui của các món quà không chờ đợi. Hai chị em Martha và Maria mà Phúc Âm nói tới là những người hướng dẫn tốt trong việc này. Họ học được từ Thiên Chúa sự hài hòa của các tiết nhịp gia đình, vẻ đẹp của các ngày lễ, sự thanh thản của công việc làm, tinh thần cầu nguyện. Cuộc viếng thăm của Chúa Giê-xu mà họ rất yêu mến đã là ngày lễ của họ. Tuy nhiên một ngày kia, Martha học biết rằng sự hiếu khách tuy quan trọng nhưng không là tất cả. Nhưng lắng nghe Chúa như Maria đã làm là điều thực sự nòng cốt, là phần nhất của thời gian. Lời cầu nguyện vọt lên từ việc lắng nghe Chúa Giê-xu, từ việc đọc tin mừng, từ chỗ tin tưởng nơi lời Chúa. Trong gia đình có sự tin tưởng này không? Chúng ta có sách Phúc Âm trong nhà không? chúng ta có thỉnh thoảng mở ra để đọc chung với nhau không? Chúng ta có suy gẫm trong khi lần hạt mân côi không? Tin mừng được đọc và suy gẫm trong gia đình, giống như bánh ngon dưỡng nuôi con tim của mọi người. Vào ban sáng và ban chiều, khi chúng ta ngồi vào bàn ăn, hãy tập cùng nhau đọc một lời cầu nguyện rất đơn sơ. Đó là Chúa Giêsu đến giữa chúng ta, như Ngài đến nhà của Marta, Maria và Lazaro vậy. Trong lời cầu nguyện của gia đình, trong những lúc mạnh khỏe cũng như trong những lúc khó khăn, chúng ta hãy tín thác nơi nhau, mỗi người được gìn giữ bởi tình yêu của Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha đã chào các nhóm hành hương và cầu mong chuyến viếng thăm Roma củng cố lòng tin và giúp họ đồng cảm với giáo hội. Ngài cũng xin mọi người cầu nguyện cho gia đình. Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi tín hữu Roma và du khách hành hương tham dự Ngày Quốc tế cầu nguyện cho việc săn sóc thụ tạo ngày 1 tháng 9 tới đây. Ngài nói, trong niềm hiệp thông với các anh em chính thống và với mọi người thiện chí, chúng ta muốn cống hiến phần đóng góp của chúng ta cho việc thắng vượt cuộc khủng hoảng mà nhân loại đang sống. Trên toàn thế giới, trong các thực tại khác nhau của các giáo hội địa phương, người ta đã đề ra các sáng kiến thích hợp, cầu nguyện và suy tư để làm cho ngày này trở thành một thời điểm mạnh mẽ nhằm có các kiểu sống trung thực. Với các giám mục, linh mục, các người sống đời thánh hiến và tín hữu giáo dân của các cơ quan trung ương tòa thánh, chúng ta sẽ gặp nhau trong đền thờ Thánh Phêrô lúc 17 giờ cho buổi cử hành lời Chúa, mà ngay từ bây giờ tôi mời tín hữu Roma cũng như du khách hành hương và những ai muốn cùng tham dự. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos al malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc usque in saeculum.
Et veni nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương chứng nhân tựa đề Đức Mẹ Maria đồng hành mỗi khi tín hữu Công giáo xuất vắng lần hạt mân côi.
Chuyện kể lại rằng, có một vị ẩn sĩ người Ý đã cao niên, sống ở một khu rừng cách xa các làng mạc dân cư đông đúc. Vị ẩn sĩ có dáng điệu trông thật khiêm tốn và có đời sống vô cùng đạo đức. Ẩn sĩ phân chia một ngày sống cách hòa điệu giữa lao động và suy gẫm cùng kinh nguyện. Mỗi tháng một lần, vị ẩn sĩ rời tịch liêu đi đến ngôi làng gần nhất để mua sắm và vật dụng cần thiết và để mua một ít lương thực. Suốt quãng đường từ nơi tịch liêu ra tới làng mạc, vị ẩn sĩ liên tục đọc kinh mân côi với tràng chuỗi trong tay. Thế rồi xảy ra vào một ngày, tâm lòng vị ẩn sĩ bỗng nổi lên chút nghi ngờ. Vị ẩn sĩ tự hỏi, phải chăng Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria nghe rõ lời kinh mân côi mình đọc và thắp tùng mình mỗi khi mình lần hạt mân côi? Tư tưởng lo âu này bám sát ẩn sĩ suốt lộ trình đi xuống làng để mua sắm. Như thường lệ, vị ẩn sĩ đến trước tiên tiệm bán bánh mì, rồi mới đi tới các chỗ mua sắm khác. Sau khi hoàn tất công việc, vị ẩn sĩ lui gót trở về chốn tịch liêu, theo lộ trình ngược lại. Lúc ngang qua tiệm bán bánh mì được một quãng, thì người bán bánh mì tò mò đi theo ẩn sĩ. Đã bao năm qua, vị ẩn sĩ là khách hàng thân thương của ông bán bánh mì. Khi đến gần, ông ghé miệng sát vào tai vị ẩn sĩ và nói: "Xin ngài nói cho tôi biết, người đàn bà tuyệt đẹp đi bên cạnh, cầm tay phải của ngài và không bao giờ rời ngài là ai vậy?" Thoạt nghe câu hỏi, vị ẩn sĩ tỏ dấu không hiểu gì hết. Nhưng rồi liếc nhìn sang bàn tay phải và trông thấy tràn chuỗi măng côi, vị ẩn sĩ hiểu tức khắc chuyện gì đã xảy ra. Vị ẩn sĩ cao niên bồi hồi xúc động. Đức mẹ Maria chẳng những gần kề bên vị ẩn sĩ mỗi khi ẩn sĩ lần hạt măng côi, mà còn đích thân cầm tay đồng hành với ẩn sĩ suốt trên lộ trình của ẩn sĩ. Vị ẩn sĩ chỉ còn biết dâng lời cảm tạ và càng tha thiết yêu mến hiền mẫu Maria Thiên Quốc với trọn tâm tình tri ân thảo hiếu. Câu chuyện thứ hai xảy ra trong một bối cảnh hoàn toàn khác biệt nhưng cũng mang nét đẹp dịu dàng êm ái. Có một nữ đang viện kín ở bên nước Pháp, ở vào một thời kỳ cách đây khá lâu. Tại đăng viện này, đều đặn mỗi ngày có một vị ân nhân ẩn danh mang đến cho các nữ đan sĩ dồi dào lương thực. Mẹ bề trên vô cùng ngạc nhiên, bởi lẽ ngoài việc mang đến cho đan viện đúng y như những gì đan viện đang cần trong ngày hôm ấy, vị ân nhân quảng đại này lại cư xử thật kín đáo. Sau khi đặt tất cả các vật mang đến trong chiếc bàn xoay, vị ân nhân lặng lẽ ra đi không nói lời nào. Vào một ngày, mẹ bề trên ra nhà khách và đứng đợi bên chiếc bàn xoay. Sau khi vị ân nhân kéo chuông báo hiệu như thường lệ, mẹ bề trên cất tiếng hỏi thật lớn: "Ngài là ai? Nhân danh tình yêu Thiên Chúa, xin ngài cho tôi biết quý danh." Im lặng hoàn toàn, không có tiếng trả lời. Mẹ bề trên cảm thấy hơi hơi lo sợ. Tuy nhiên, giống bản tính điềm tĩnh, mẹ bề trên lại lặp lại một lần câu hỏi vừa nói. Sau một phút im lặng, mẹ bề trên bỗng nghe rõ một tiếng nói thật êm ái dịu dàng cất lên trả lời rằng: "Thầy là Đức Giêsu thành Nazareth mà các con trọn lòng yêu mến. Các con đã phụng sự thầy trong đơn sơ kính ẩn của đan viện này. Các con nghĩ đến thầy và thầy hằng nghĩ đến các con." Nói sao cho cùng, kể sao cho hết tâm tình tri ân cảm mến của mẹ bề trên đan viện. Mẹ mau mắn kể lại cho tất cả các nữ đan sĩ nghe câu chuyện ngọt ngào như mật vừa xảy ra. Kể từ giây phút đó, toàn thể đan viện gia tăng kinh nguyện sốt sắng và làm nhiều việc hy sinh hãm mình hơn để làm đẹp lòng Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng là tình quân muôn thuở của từng linh hồn các nữ đan sĩ. Đọc lời Chúa trong sách Diễm Ca: "Người yêu của con, khuôn mặt tươi sáng, nước da hồng hào, nổi bật giữa muôn ngàn trai tráng. Đầu chàng khói vàng rồng tinh luyện, mái tóc chàng gợn sóng nhánh cỏ non, đen huyền chim ô thứ. Mắt chàng nằm gọn giữa bờ mi như đôi bồ câu tắm bên dòng suối sữa. Đôi má chàng tựa luống hoa thơm như vần phương thảo. Cặp môi chàng là đóa huệ thắm tươi, chứa chan tươm mộc dược. Đôi nắm tay như những trái cầu vàng dắt kim châu bảo thạch. Thân hình chàng tựa ngọc ngà nguyên khối nạm đá quý xanh lam. Đôi chân chàng như đôi trụ bạch ngọc dựng trên đế vàng rồng. Tướng mạo chàng tựa núi Li Băng, kiêu hùng như ngàn cây hương bá. Miệng chàng êm ái ngọt ngào, cả con người những dạt dào hương yêu. Người con yêu là như thế, tình quân con là như vậy, hỡi thiếu nữ Jerusalem."
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một Tôi Xin Chọn Người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này nói về nhịp điệu đời dâng hiến.
Công việc và gánh nặng mưu sinh khiến con người chẳng còn hưởng thụ cuộc sống nhưng bị nhịp đời lèo lái. Chẳng còn có thể sống cho bản thân mình, sống với Chúa và cho Chúa lại càng bị thách đố. Nhưng có những người ước ao chỉ sống cho Chúa và với Chúa trong mọi khoảnh khắc vụt qua trong đời mình. Chẳng phải họ muốn là kẻ ăn không ngồi rồi, ngồi mát ăn bát vàng hay nằm dưới gốc cây chờ sung rụng, nhưng chỉ muốn cống hiến mình cho Chúa và vì Chúa mà thôi. Đây là những người sống đời thánh hiến để có thể thuộc trọn về Chúa hơn, nên họ khát khao duy trì nhịp đời với Chúa. Đức Giê-xu chính là mẫu hình tiêu biểu khi Ngài đã sống mọi ngày của cuộc sống dương gian với nhịp điệu cuộc đời của Thiên Chúa. Dù cho có mệt nhọc vì thức khuya hay dậy sớm, ngay từ khi trời còn tảng sáng lúc mờ sương, Đức Giê-xu đã bắt đầu kết hiệp với Chúa Cha. Ở nơi đấy, Ngài cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa Cha dành cho mình và cho nhân loại, cao lớn và hùng vĩ hơn cả Thái Sơn, dào dạt và tinh khiết mát trong tựa hồ như nước trong nguồn. Rời khỏi giờ cầu nguyện trong tĩnh lặng với Cha để trở lại với công việc thân quen vốn có hàng ngày, chẳng có nghĩa là Đức Giê-xu tạm ngưng không kết hiệp với Cha. Dù cho có kết lời rao giảng về sứ điệp tin mừng của Thiên Chúa hay đặt tay đụng chạm bệnh nhân để chữa lành, có khi nào Giê-xu lại chẳng cậy dựa vào Cha đâu. Thậm chí có lúc Ngài đã từng cả quyết mình và Cha là một, chẳng ai đến được với Thiên Chúa Cha mà chẳng qua Ngài, và chẳng ai bị lôi cuốn bởi Ngài nếu không được Cha giun giũi và thúc đẩy. Tạo thành khởi nguyên của Thiên Chúa Cha bị phá đổ bởi hành vi ăn trái cấm của ông bà Nguyên Tổ, nay được chính ngôi hai con một tái thiết bằng cái chết và phục sinh của chính mình. Vũ trụ đẹp đẽ Thiên Chúa đã tạo dựng từ khi sáng thế đã bị xáo trộn, nay người con một chí ái đến để hàn gắn đổ vỡ, chữa lành những thương tổn, thiết lập lại trật tự tốt lành vốn có ban đầu. Noi gương Chúa Giê-xu nhân lành, các tu sĩ muốn rập khuôn đời mình theo nhịp sống kiểu mẫu của Đức Giê-xu. Từ tờ mờ sáng khi mọi người còn an giấc nồng, người tu sĩ đã ca vang lời chúc tụng Chúa. Không chỉ cất cao lời ngợi khen với tập thể, họ còn chìm đắm trong lời cầu nguyện của cá nhân. Với an ủi và cảm nghiệm kín múc từ cầu nguyện, tu sĩ ra đi lên đường để mang Chúa vào giữa đời. Họ hóa thân thành những nông dân miệt mài trên những cánh đồng lúa xanh rì rào, tỉ mỉ với từng đường kim mũi chỉ, cặm cụi theo dệt từng tấm vải theo nhịp thoi đưa, ân cần tiếp đón và an ủi những người nghèo khổ và yếu đau. Tu sĩ hóa thân thành những lương y như từ mẫu, chăm sóc và gần gũi với những người bị xã hội coi thường và cách ly, như những bệnh nhân phong hay những người bị mất trí. Họ đến với những ai mà xã hội chối từ. Giữa những nhịp động của ngày sống, đâu thể thiếu vắng những khoảnh khắc lặng và lắng để người tu sĩ bước ra khỏi bận rộn và nhộn nhịp hàng ngày, hầu có thể nhìn lại cả ngày sống của mình trước mặt Chúa. Cân bằng giữa chiêm niệm và hoạt động, hài hòa giữa vũ điệu lúc trầm lúc bổng, khi tĩnh lặng lúc vận động, ngày sống của người tu sĩ hết mực bình an và thư thái. Chẳng tham công tiếc việc hay hám tiền hám của, người tu sĩ hài lòng với lương thực Cha nuôi ăn hàng ngày. Chỉ biết cuộc sống ngày hôm nay, còn ngày mai ra sao, họ để tùy nghi Thiên Chúa định liệu. Chẳng ham hố danh lợi bổng lộc hay thăng quan tiến chức, họ an vui với công việc nhỏ bé và âm thầm. Người tu sĩ chẳng mong mình được chổi trang và nổi tiếng, nhưng ước ao Chúa biết rõ mình hơn. Không màng đến hưởng thụ lạc thú trên trần gian, cho dẫu ấy là những thú vui chính đáng và được phép, người tu sĩ tìm an vui bên nhà chầu vắng. Họ sắp xếp cuộc sống mình theo nhịp điệu lúc khoan lúc nhặt, khi bận rộn và hết mình cho công việc, khoảnh khắc khác lại âm thầm thả lỏng trong sự khoan thai. Người tu sĩ chẳng trốn đời hay lánh đời, nhưng họ nhìn và sống cuộc đời mình với một nhịp điệu khác. Đấy là vũ điệu thánh thiêng của Thiên Chúa, để có sự hài hòa của mọi việc trong đời sống. Tránh bị rơi vào thái quá hay bất cập, đời sống người tu sĩ êm trôi như dòng sông phẳng lặng hiền hòa. Cho dẫu giông tố cuộc đời có nổi lên, người tu sĩ vẫn bình chân như vậy, vì tin rằng Chúa luôn kề cận ở bên mình. Các bạn thân mến, nếu một giây phút nào đấy trong cuộc đời, các bạn mong muốn mình có một cuộc sống yên bình thư thái, vẫn hăng say lao động nơi ruộng đồng và nhà xưởng, nhưng vẫn có giờ hát khen chúc tụng Chúa. Đừng ngại ngần hãy tiến vào đời tu. Một đời sống khoan thai, hiền hòa, chẳng bon chen, đua tranh, giành phần hơn thiệt, nhưng hài hòa giữa phân khúc lặng và lắng. Chỉ với nhịp đời của Chúa, với Chúa và cho Chúa, các bạn chắc chắn sẽ cùng với Ngài hưởng nếm hạnh phúc ngay tại dương gian.
Một lần con đoán đưa là từ đây con đã theo dâng Ngài, chọn tình yêu con hiến dâng cho Ngài, đời con đã thuộc về Chúa. Và từ đây con biết tình yêu Chúa luôn bên con đêm ngày, dù năm tháng trái tim yêu phai nhòa, Chúa vẫn thương gọi con theo Ngài. Ôi tình yêu Thiên Chúa quá bao la, bao la muôn muôn trời xa, ngàn năm dẫu qua tình luôn thiết tha, luôn vững bền. Tình yêu Chúa luôn luôn vững bền. Một lần con đoán được là đời con không sống cho riêng mình, là từ đây con chết đi cho đời, niềm vui của con là Chúa. Ngọt ngào bao mơ ước, hồng ân Chúa đổ tuôn như mưa ngàn, đời con tắm mát bao nhiêu ân tình, xin hiến dâng đời con cho Ngài. Ôi tình yêu Thiên Chúa quá bao la, bao la muôn lúc trời xa, ngàn năm dẫu qua tình luôn thiết tha, luôn vững bền. Tình yêu Chúa luôn luôn vững niềm vui chan chứa trong tâm hồn, lời tạ ơn con nói sao cho vừa, hồng ân thắm tươi cuộc sống. Từng nhịp chân con bước là con sẽ đi tung reo tin mừng, lời chân lý dẫn đưa con trên đời qua tháng năm buồn vui thăng trầm. Đường chân con vui bước, dù bàn chân con có khi e ngại, đường chân gian gai góc răng tăng đầy, lòng con xôn xao trùng bước. Và rồi con tin tưởng, vì tay Chúa nâng niu con đêm, tình yêu Chúa chở che con trên đời, con ngất ngây niềm vui an hòa. Ôi tình yêu Thiên Chúa quá bao la, bao la muôn muôn trời xa, ngàn năm dẫu qua tình luôn thiết tha, luôn vững bền. Tình yêu Chúa luôn luôn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Milano, Đức Thánh Cha quyết định dành 68.000 euro để góp phần trợ giúp người tị nạn tại Jordani. Cracovia, chỉ trong vòng một tháng đầu tiên đã có 220.000 bạn trẻ đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cracovia, Ba Lan vào cuối tháng 7 năm tới. Kiev, Chủ tịch Caritas Ukraine Andrei Vaskovich cho biết 1.400.000 người tị nạn và di tản ở miền đông nước này đang cần được giúp đỡ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic tức là 31m25 và 11.900 kilosic tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosic tức là 25m23 và 15.470 kilosic tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.